Kinh Phương Đại Trang Nghiêm quyển 3 phẩm 7, đản sinh lúc bấy giờ Phật nói với các vị tỳ kheo.
Bồ Tát ở trong thai đã đủ 10 tháng,
lúc sắp sửa được sinh, nơi cung vua Đô Đầu Đàn đã hiện trước 32 điểm lành, một là hầu hết cây lớn đều trổ búp hoa sắp nở, hai là trong các ao hồ những loại hoa quý như hoa ưu bát la, hoa câu vật đầu, hoa ba đầu ma, hoa phân đà lợi đều kết ngụy, ba là hoa trong khu ngự huyền đều nở rộ mà không héo tàn, bốn là tám hàng cây báu tự nhiên mọc lên, năm là có hai vạn kho báu từ dưới lòng đất hiện lên, sáu là trong vương cung tự nhiên hiện ra ngà voi quý giá, bảy là cũng từ dưới đất hiện lên vô số bình báu, mỗi bình chứa đầy dầu thơm, tám là từ trong núi tuyết có vô số sư tử con tụ tập về kinh thành Katila, đi vòng khắp kinh thành vui thú nhảy nhót, kêu giống, cùng nhau canh giữ nơi các cửa thành, chín là những con sư tử ấy không hề nhiễu hại bất cứ người dân nào, mười là con 500 chú voi con màu trắng cũng từ núi tuyết kéo về đến ngay nơi trước cung điện nhà vua. 11 là vô lượng chư thiên hài đồng bỗng dưng hiện ra và được các thể nữ ấm bồng dịu dàng dạo chơi khắp nơi. 12 là xuất hiện nhiều vị long nữ trụ trên hư không, hiện nửa thân hình tay cầm các chuỗi ngọc quý giá, kỳ diệu. 13 là có đến 10.000 thiên nữ hiện ra nơi không trung, mỗi người đều cầm chiếc quạt bằng lông chim khổng tước. 14 là xuất hiện 10.000 chiếc bình báu, mỗi bình đều chứa đầy nước thơm, có những cánh hoa đẹp nổi bồng bềnh trong ấy, tất cả đều hiện ra từ trong hư không rồi bay vòng khắp kinh thành Katila. 15 là có 10.000 thiên nữ hiện ra nơi không trung, mỗi người đều nâng một chiếc bình quý. 16 là cũng có tới 10.000 thiên nữ thảy đều cầm cờ, lọng, phướn dù quý giá hiện ra nơi không trung. 17 là có vô lượng các thể nữ ở cõi trời hiện ra nơi không trung tay cầm các thứ thiên nhạc nhưng chưa hòa tấu. 18 là hết thảy các luồng gió thơm đều không thổi mạnh mà chỉ tụ lại một cách ấm áp. 19 là nước nơi các dòng sông lớn nhỏ đều trong veo nhưng không chảy. 20 là mặt trời mặt trăng chiếu trên cung điện cũng như các vì tinh tú đều không vận hành. 21 là sao phất xa sắp hợp với mặt trăng. 22 là khắp các cung điện trong vương cung bỗng dưng có những loại lưới báu răng mắc đầy ở trên cao. 20 là hết thảy mọi thứ đèn đuốc thắp lên đều không có màu sắc. 24 là tất cả các lầu gác điện đền, đài, cây lớn, bỗng nhiên đều có các thứ ngọc quý, mani treo đầy ở trên cao tô điểm thêm cho vẻ đẹp trang nghiêm. 25 là tự dưng các kho châu báu đều mở cửa. 26 là các loại chim sấu thú quái đều không cất tiếng kêu hót. 27 là ở nơi không trung phát ra lời nói vi diệu gọi rõ thiện sinh thiện sinh. 28 là mọi sinh hoạt ở nhân gian đều ngừng lại. 29 là các vùng đất cao thấp đều trở nên bằng phẳng. 30 là các con đường lớn cũng như các đường nhỏ, đường hẻm, ngõ ngách khắp trong kinh thành tự nhiên trở nên ngăn nắp quang đãng tung rải nhiều thứ hoa đẹp. 31 là tất cả sản phụ sinh đẻ đều được thuận tiện yên lành. 32 là thọ thần Ta La xuất hiện nửa thân hình, chắp tay cung kính lễ bái, đó là 32 điểm lành đã hiện ra như vậy trước khi Bồ Tát được sinh ra đời. Lúc đó, Thánh hậu Mada, nhờ thần lực của Bồ Tát nên biết rõ Bồ Tát sắp đản sinh, vào lúc đầu hôm đã đến chỗ vua Đô Đầu Đàn nói kệ. Xin đại vương nghe lời thiếp tâu vườn lâm tỳ nghĩ đến đã lâu lòng không gợn niệm nghi và ghét mong được đến đấy vui ngoạn du đại vương dốc lòng vì đạo pháp khổ tu các hạnh lắm công phu từ khi hoài thai bậc thanh tịnh thiếp ở cung điện cũng đã lâu vườn lâm chảy lộc xanh tươi thắm nay thật đúng lúc nên dạo thăm cảnh vật vào xuân thật trong lành cùng với thể nữ đầy vui thích muôn chim hót vang như ngợi ca nơi nơi chốn chốn hoa đua nở cúi mong đại vương mau truyền bảo kịp thời đến thưởng ngoạn vườn hoa.
Vua nghe lời Thánh hậu thưa khoa vui mừng truyền gọi quan thân cận chuẩn bị ngay xe tốt kiệu hoa vườn lâm tỳ cũng phải sửa sang hai vạn thớt voi cần sẵn sàng thân trắng như tuyết hình to khỏe mani, ngọc báu phủ đầy thân lưới báu vàng dòng răng đầu tượng với voi chúa sáu ngà đều đủ hai bên chuông mọc phải giao nhau.
Lại chọn tuấn mã tròn hai vạn bờm sẫm, thân trắng như tuyết bạc hàm thắng yên vàng, chuông lưới báu sức ngựa chạy như gió thổi tuôn hai vạn tinh binh đều anh dũng đủ sức ngăn địch hộ thánh nương vận giáp mũ trụ, mang giáo mác đều cầm khiên đấu, đã sẵn sàng. Thánh hậu ngự nơi loại kiệu xe vật báu, mani lấy điểm xa dùng một xe chở đầy chân phẩm bên trên che phủ màn lụa là đẩy xe hộ tống quân dũng lực bận giáp khí tài đều thủ sẵn. Thêm vào vô số xe nối nhau chở thêm châu báu thật vàn muôn, lại dùng vô lượng châu báu khác chạm tô vòng khắp lâm tỳ viên. Lại đem gấm lụa và ngọc báu trang hoàng cây cối tại lâm viên khắp chốn rải đầy bao hoa lạ như vườn hoan hỉ trời đế thích các người mọi việc gấp làm xong rồi mau tâu lại cho ta rõ. Các quan đều vâng lệnh vua truyền mọi vật kiếm đủ, đã sẵn sàng tâu trình, chúc vua thêm phước thọ tất cả đầy đủ như lệnh ban vua nghe trình tấu lòng vui sướng bước vào nội cung dặn kỹ càng nên gắng để lòng ta thêm vui các ngươi phải hết lòng trang điểm hương sông, lụa là và y phục mềm mại vi diệu tùy ý thích.
Chuỗi ngọc anh lạc đeo vào thân tất cả mang theo nhiều nhạc khí cầm, sắc không,
hầu tiêu, sáo đủ hòa tấu âm thanh thật lạ hay nam nữ trời người nếu được nghe phải đều mừng vui lòng yêu thích. kiệu xe báo thánh hậu ngự trên không một kẻ lạ được lai vãng thể nữ hầu cẩn cần chọn kỹ người thân tướng xấu phải bỏ ra 4 binh tập hợp trước vương môn rầm rộ âm vang như biển động thánh hậu vừa ra khỏi cửa cung mọi lời an lành đều chúc tụng xe cổ kiệu cáng nối theo sau trung hòa nhịp ngân âm chuông báo rồi đến 100.000 chúng thiên nhân trên cao che chở tòa sư tử trong xe bốn bên là cây báu cành lá hoa quả đều tốt tươi lại có chim lạ tiếng hót êm dập dìu nhảy múa cùng bay lượn cờ phướn, võng, lọng và thiên y đều vây quanh trang nghiêm cao vút thể nữ chư thiên khắp hư không tâm đều hoan hỉ cùng ca ngợi thánh hậu vừa bước lên xe báu sáu cách chấn động khắp tam thiên đế thích nghiêng mình bên đường lớn. Tứ vương hộ thế hầu cạnh bên đại phạm thiên vương làm kẻ dẫn. Để dẹp trừ các tướng xấu xa 100.000 chúng chư thiên vô lượng cung kính đảnh lễ cùng chiêm ngưỡng thấy thiên chúng theo hầu đông đảo vua cha tâm ý thật hà hê nghĩ rằng thánh hậu mang thai ấy phải sinh ra bậc chủ mọi trời đã được tứ thiên vương hộ thế phạm vương đế thích cùng chư thiên bày biện cúng dường thật vô biên như vậy ắt sẽ là vị Phật không chúng sinh nào trong ba cõi lại dám nhận cúng dường như thế thích phạm và long vương nào được cùng tứ vương hộ thế tương đồng vì chưa đủ đức để nhận cúng hoặc do thọ nhận sẽ mảng chung trì bậc tối thắng chủ chư thiên có thể lãnh nhận trời người cúng.
Phật bảo các vị tỳ kheo.
Lúc ấy có 84.000 tượng binh, mã binh, xa binh cùng bộ binh, tất cả đều hàng lớp chỉnh tề, dũng lực vô địch, áo giáp mũ trụ đầy đủ, đội hình trang nghiêm thủ sẵn các loại binh khí hộ tống thánh hậu, thể nữ của dòng họ thích có tới 60.000 người cùng vui vẻ vây quanh theo hầu, quyến thuộc của nhà vua hoặc lớn hoặc trẻ đều cung kính tháp tùng. Lại có đến 60.000 thề nữ của nhà vua hòa tấu kỹ nhạc ca múa các đồng nữ của chư thiên, các long nữ, càn thát bà nữ, khẩn na la nữ, atula nữ, mỗi nhóm có tới 84.000 vị đều tự trang sức bằng các vật báu, cũng hòa tấu nhiều loại âm nhạc cùng ca múa, ngợi khen, tất cả đều hớn hở đi theo thánh hậu đến vườn lâm tỳ ni, lại dùng các thứ hương thủy dưới khắp nơi trên đất tung giải vô số thiên hoa, trong vườn lâm tỳ ni cây cỏ cành lá hoa quả lúc nào cũng tươi tốt, nở rộ chiếu cảnh, vô cùng đẹp đẽ trang nghiêm chẳng khác nào vườn hoa hoan hỉ của đế thích.
Bấy giờ thánh hậu Mada đã đến vườn lâm tỳ ni dạo chơi ngắm xem mọi chốn rồi đến cây báu ba xoa, cây ba xoa ấy cành lá xum xuê tươi thắm,
xung quanh có thiên hoa, nhân hoa nở rộ, gió thổi nhẹ nhẹ, hương bay thơm ngát, lại dùng các tơ lụa ngọc ngà quý giá tô điểm thêm cho cội cây ấy, xung quanh gốc cây đất bằng phẳng như lòng bàn tay, các thứ cỏ mọc đều, màu sắc xanh sẫm mịn màng như đuôi chim khổng tước, khi chạm vào có cảm giác thích thú như chạm vào y kalanda, vô lượng các vị mẹ Phật thời quá khứ cũng đều đến an tọa nơi gốc cây bảo thọ này. Lúc ấy có 100.000 vị thiên từ cõi trời tịnh cư tâm luôn tịch tĩnh, hoặc bện tóc rũ xuống hoặc đội mũ báu, cùng đến bên gốc cây đi vòng quanh thánh hậu, hoan hỉ đảnh lễ rồi hòa tấu thiên nhạc để ca ngợi thánh hậu, ngay khi đó Bồ Tát dùng thần lực theo luồng gió hiện ra nơi gốc cây bảo thọ, hướng về phía thánh hậu lễ bái ngang chân.
Bấy giờ thánh hậu Mada từ thân mình phóng ra luồng ánh sáng như luồng điện sáng lò cả cõi hư không, ngước nhìn tàng cây vội đưa tay phải vịn vào cành phía đông, thoáng hơi trao.
Mày rồi thì khoan thai đứng thẳng như thường. Có tới 60.000 các thể nữ ở cõi trời dục giới đến chỗ thánh hậu vâng lệnh cúng dường, các tỳ kheo nên biết Bồ Tát an trụ nơi thai mẹ với những thần thông biến hiện đã tạo đầy đủ các thứ những công đức như vậy, trải qua đủ 10 tháng, bây giờ từ nơi hông phải của mẹ sinh ra một cách an lành, luôn giữ chánh niệm chánh chi không hề bị vướng nhiễm.
Phật nói với các vị tỳ kheo. Bấy giờ đế thích cùng vị chủ thế giới ta bà là Phạm Thiên Vương hết lòng cung kính tôn trọng đến trước mặt Bồ Tát nhất tâm chánh niệm, dùng hai tay lấy tấm y kiều xà đa che cho Bồ Tát rồi nâng Bồ Tát lên khi mọi việc đã hoàn tất, sau đó liền đưa bảo điện, nơi ở của Bồ Tát thời gian còn trong thai mẹ trở lại Phạm Cung. Bồ Tát lúc đó đã đản sinh xong, oai nghi như sư tử vương hoặc bậc đại trượng phu, liền quan sát bốn phương, khoan thai nhìn ngắm các tỳ kheo nên biết Bồ Tát trải qua nhiều đời tích chữ căn lành nên lúc sinh ra đã đạt được thiên nhãn nhìn thấu tam thiên đại thiên thế giới, các quốc độ thành ấp cũng như thông tỏ mọi tâm trạng hành động của chúng sinh.
Đã biết rõ như thế, Bồ Tát lại quan sát căn cơ của chúng sinh về giới, định trí tuệ, các căn lành, so sánh với bản thân mình, nhận thấy trong khắp 10 phương của tam thiên đại thiên thế giới không một chúng sinh nào sánh được với mình. Lúc bấy giờ Bồ Tát khéo tự tư duy, vận dụng chánh niệm chẳng cần người khác vịn đỡ tự mình bước lên 7 bước về phía đông, nơi mỗi bước chân đều hiện lên hoa sen, Bồ Tát không hề sợ hãi cũng không bị khí lạnh nhập vào, cất lời nói như thế này, ta đã đạt được tất cả các pháp lành, sẽ vì chúng sinh mà thuyết giảng các pháp lành ấy, rồi Bồ Tát hướng về phía nam bước đi 7 bước, cất tiếng nói như sau, ta sẽ được cả trời, người tôn quý cúng dường, lại hướng về phía tây bước đi 7 bước cất lời, đối với thế gian ta là bậc tối tôn, bậc tối thắng, đây chính là thân tối hậu của ta, vì ta đã dứt hết mọi sinh, lão, bệnh tử, lại hướng về phía bắc bước đi 7 bước nói, ta là bậc vô thượng đệ nhất trong tất cả chúng sinh. lại hướng về phía dưới bước đi 7 bước nói, ta sẽ hàng phục tất cả ma quân, lại tiêu diệt hết mọi thứ lừa dữ của những nỗi khổ đau nơi địa ngục, hiện 7 mây pháp lớn, tới mưa pháp lớn làm cho tất cả chúng sinh đều được an lạc, lại hướng về phương trên bước đi 7 bước nói, ta sẽ vì hết thảy chúng sinh làm bậc tối thượng để họ chiêm ngưỡng kính lễ. Lúc Bồ Tát nói những lời ấy, âm thanh vang khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới, các tỳ kheo nên hiểu, Bồ Tát trải qua nhiều kiếp tích tụ căn lành, cho nên với thân mạng sau cùng đạt được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thần thông biến hóa các pháp khế hợp như vậy. Các tỳ kheo nên biết lúc ấy đại địa chấn động, tất cả chúng sinh đều vui mừng tột cùng, dứt hết mọi kinh sợ, khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới, ở những nơi có cây thuốc, không đúng thời cũng đều sinh ra tùm tê tốt, trên hư không phát ra âm thanh vi diệu, mưa rơi li ti cùng với lớp lớp các loại thiên hoa thiên hương, châu báu anh lạc, y phục thượng diệu rực rỡ từ từ hạ xuống đất, lại có những luồng gió thơm vi diệu thổi mát khắp chốn đem lại cảm giác mềm mại thanh tịnh an vui.
Bầu trời hoàn toàn trong lành, không một bóng mây,
làn sương, không khói bụi làm u ám, khắp hư không nghe rõ tiếng phạm âm hòa nhã, trong trẻo tán thán các công đức của Bồ Tát. Bấy giờ, Bồ Tát phóng luồng hào quang lớn với vô lượng trăm ngàn màu sắc khác nhau soi sáng khắp tam thiên đại thiên thế giới, tất cả chúng sinh thấy được ánh sáng ấy thân tâm đều an ổn vui sướng vô cùng, mọi ánh sáng của mặt trời mặt trăng, của các vị đại phạm vương, đế thích hộ thế tứ vương cùng của trời, người đều bị lu mờ hẳn trước luồng hào quang của Bồ Tát. Cùng lúc tất cả chúng sinh đều lìa bỏ tham, sân, si, ưu sầu buồn phiền kinh sợ cũng xa lìa các hành động bất thiện, nghiệp ác tội chướng, những chúng sinh bị bệnh tật khổ não đều được dứt trừ, bị đói khát hành hạ được no đủ, bị điên cuồng tán loạn đều được sáng suốt tỉnh táo trở lại, bị khiếm khuyết các căn đều được vẹn toàn, kẻ nghèo thì được tài sản, kẻ bị trói buộc thì được giải thoát, chúng sinh ở cõi địa ngục đều được nhờ ân mà dừng dứt các thứ cực hình, chúng sinh ở cõi súc sinh thì dứt bỏ tâm hại nhau, chúng sinh ở cõi ngạ quỷ thì đều được no đủ.
Phật bảo các vị tỳ kheo, Bồ Tát trải qua A Tăng kỳ trăm ngàn câu chi na đo tha kiếp tu các hạnh lành, dốc sức tinh tấn.
Vì thế lúc mới sinh ra đã xem xét được tất cả 10 phương và mỗi phương đều bước đi 7 bước hướng đến tất cả chư Phật Như Lai với những sức sẵn có hết lòng gia hộ. Những nơi bước chân Bồ Tát dẫm lên đất hóa thành kim cương không còn nứt nẻ hư hoại. Cùng lúc ánh sáng của Bồ Tát chiếu tới thế giới u minh tăm tối, chúng sinh ở đó cũng được trông thấy ánh hào quang lớn ấy. Và trong lúc đó chư thiên hòa tấu âm nhạc phát ra những âm thanh vi diệu tung giải các thứ thiên hoa mà hương, huân hương, vòng hoa quý báu làm tăng thêm vẻ trang nghiêm cùng các loại y phục thượng diệu tất cả như mây từ trên cao rơi xuống. Mọi chúng sinh đều được an ổn vui sướng, Bồ Tát xuất hiện ở thế gian là bậc tối tôn, tối thắng, công đức chẳng thể nghĩ bàn, nếu muốn trình bày đầy đủ thì cả kiếp cũng không hết được. Lúc bấy giờ tôn giả A Nan rời khỏi chỗ ngồi, vén một vạt y để trần vai bên phải, đầu gối bên phải quỳ chấm đất chắp tay cung kính thưa Phật.
Bạch Thế Tôn, Như Lai lúc còn là Bồ Tát đã có thể thành tựu được bao sự việc thù thắng,
hy hữu, huống chi là khi đã đạt được tuệ giác vô thượng, Đức Phật bảo tôn giả A Nan. Trong thời vị lai, nếu có những tỳ kheo thân tâm chẳng chịu tu tập về giới tuệ, ngu si không chí lại kiêu mạn, cao ngạo, tâm lý luôn tán loạn quay cuồng không tuân theo giới luật, lòng đầy tham lam, chẳng tin chánh pháp, rõ là hạng sa môn đã bị cấu nhiễm, chỉ còn là hình tướng giống vị sa môn mà thôi, những hàng tỳ kheo như thế nếu nghe nói về sự kiện Bồ Tát nhập thai mẹ một cách thanh tịnh thì không những chẳng đem lòng tín thọ mà còn tụ họp thành nhóm sinh tâm xấu chê bai bài bác cho Bồ Tát ở trong thai mẹ nơi hông bên phải, tuy không bị ô nhiễm vì máu mủ nhưng làm sao có được những công đức lớn như thế, những kẻ ngu như thế đã không thể biết Bồ Tát vốn trải qua nhiều kiếp tu tập tích tụ được nhiều công đức. Lại cũng không thể hiểu nổi Bồ Tát thị hiện nhập thai nên mới có vô lượng công đức thanh tịnh thù thắng như vậy, chỉ vì thương xót chúng sinh mà Bồ Tát xuất hiện nơi cõi đời, này A Nan, chư Phật Như Lai xuất hiện ở đời, đã không ở nơi các cõi trời thành quả vị chánh giác chuyển pháp luân vi diệu mà chỉ ở nơi cõi người thị hiện thành Phật, vì sao vậy? Nếu ta ở cõi trời đạt tuệ giác vô thượng thì chúng sinh trong cõi người sẽ cho là mình chẳng phải là chư thiên, làm sao có thể tu tập thành Phật được nên sinh tâm thoái lui, do ý nghĩ đó nên ta chỉ thành tựu quả vị tuệ giác vô thượng tại cõi người.
Tuy nhiên,
bọn pháp tặc ngu si đó đã không thể hiểu được các sự kiện không thể nghĩ bàn của Bồ Tát nên sinh tâm xấu xa phỉ báng, lầm tưởng những điều mình suy đoán là đúng. Này A Nan, những kẻ ngu si ấy, ngay cả công đức vô lượng của Phật họ còn chẳng tin, huống gì có thể tin vào thần lực của Bồ Tát. Những hàng tỳ kheo như thế chỉ là những hạng người tham đắm lợi dưỡng, danh vị mà thôi. Tôn giả A Nan thưa với Phật, Bạch Thế Tôn, vào thời vị lai nếu có những người ngu si thấp kém như vậy đem lòng phỉ báng kinh này thì tội của họ như thế nào, họ sẽ bị những tội báo gì? Đức Phật bảo Tôn giả A Nan, nếu trong thời vị lai có những hạng tỳ kheo xấu xa đem lòng phỉ báng kinh này, tức là lìa bỏ các phép tắc của bậc sa môn, chồng chất bao thứ tội lỗi, này A Nan, ví như có kẻ tiêu diệt đạo Phật, hủy diệt tất cả mười phương ba đời chư Phật, như vậy tội ác của kẻ ấy có nhiều không? Tôn giả A Nan thưa, bạch Thế Tôn, rất nhiều. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan, nếu có chúng sinh nào phỉ báng kinh điển Đại Thừa thì tội ác của người ấy sẽ bằng với tội ác của kẻ đã hủy diệt tất cả mười phương ba đời chư Phật. Tôn giả A Nan vừa nghe Phật dạy như thế, cả thân mình đều nổi gai, vội chắp tay niệm lớn, Nam Mô Phật Đà, Nam Mô Phật Đà, và thưa, con nghe nói đến những kẻ tạo những việc cực ác như thế, trong lòng rất kinh hoàng. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan, nếu có chúng sinh nào tiêu diệt đạo Phật thì do việc tạo nhân cực ác, người ấy sẽ bị đọa vào đại địa ngục A Tỳ. Này A Nan, nếu ở thời vị lai có các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tác, ưu bà di đem lòng phỉ báng kinh điển Đại Thừa này thì những kẻ ấy khi mạng chung nhất định bị đọa vào cõi đại địa ngục A Tỳ. Này A Nan, ông phải hiểu rằng công của Đức Như Lai không có giới hạn, không thể lường tính được. Vì sao vậy? Vì công đức của Như Lai bao la, thâm sâu vi diệu, vượt khỏi mọi lường tính của tư duy. Này A Nan, nếu lại có người nào nghe được kinh này sinh tâm hoan hỷ, yêu thích tín thọ thì những người như vậy đã đạt được thân mạng thanh tịnh, được lợi ích lớn, người ấy trọn đời không rơi vào cảnh lầm lạc, đã tu các hạnh lành, đã tiếp cận được sự thật, lìa bỏ ba đường ác, xứng đáng là một Phật tử, đã có được đức tin sâu xa, chăm lo cúng dường đối với các bậc hiền thánh, sinh tâm thanh tịnh cũng sẽ phá trừ tất cả lưới ma, nên có thể vượt qua vùng đất sinh tử, dứt sạch mọi thứ phiền não trói buộc, khéo biết nơi quay về nương tựa, đạt được sự an vui thắng diệu. Những người ấy thật là hạng ít có thể tạo được ruộng phước vô thượng cho thế gian.
Vì sao vậy? Vì giáo pháp của chư Phật vốn thâm diệu khó tin, nhưng những người ấy đã hết lòng thâm tín.
Này A Nan, người ấy đã có nhiều căn lành nên mới thành tựu được đức tin sâu xa đó. Vì sao? Vì chư Phật Như Lai trong nhiều kiếp đã là bậc thiện tri thức đối với người ấy. Này A Nan, nếu có chúng sinh nào đối với chư Phật Thế Tôn tuy chưa được thấy mà chỉ nghe danh hiệu liền sinh tâm vui mừng tín thọ, hoặc có những người chưa được nghe danh hiệu Phật nhưng được thấy Như Lai liền sinh tâm hỷ lạc tín thọ, hoặc có người tuy được trông thấy Phật cũng như nghe danh hiệu Phật nhưng không sinh tâm hoan hỷ tín thọ, hoặc cũng có người nếu được thấy, được nghe Đức Phật liền sinh tâm hoan hỷ tín thọ. Này A Nan, trừ kẻ chẳng tín thọ, còn lại là những người trong nhiều kiếp đã từng được Như Lai làm bậc thiện tri thức cho họ, công đức của những người ấy cũng như công đức của Như Lai, tức là khi Như Lai thành đạo giải thoát giác ngộ sẽ thu nhận họ. Này A Nan, Như Lai nhớ lại thời trước lúc tu đạo Bồ Tát, có nhiều chúng sinh thường gần gũi Như Lai, Như Lai đều thu nhận họ, bố thí cho họ tinh thần vô úy. Ngày nay các vị cần phải sinh tâm thanh tịnh tín thọ, siêng năng tu tập. Đối với ông, những gì cần làm Như Lai đều đã chỉ dẫn rõ ràng để giúp ông cùng các vị tỳ kheo diệt sạch mọi kiêu mạn. Này A Nan, thí như có người xa cách bạn thân lâu ngày, cố sức tìm kiếm dù phải đi xa hàng trăm do tuần, được gặp lại nhau, cả hai đều bày tỏ sự xa lìa thương nhớ bấy lâu, trường hợp như vậy họ còn vui mừng hết mực, huống chi là người đã từng được Phật trực tiếp vun trồng các căn lành, nay lại được gần gũi Phật, được xem là bạn lành thì sao lại chẳng vui mừng. A Nan nên biết, chư Phật thời vị lai đều nghĩ, những người ấy đều được các Như Lai thời quá khứ làm bậc thiện tri thức, nay lại gặp ta, thế thì ta và người ấy cũng là bạn thân nên sinh tâm hoan hỷ, cũng ví như có người lúc thấy bạn thân của mình liền sinh tâm hoan hỷ vậy. Này A Nan, nếu có chúng sinh nào đối với kinh điển này chỉ sinh tâm tín thọ một phần, Như Lai cũng đem người ấy phó thác cho chư Phật thời vị lai, các vị Phật ấy cũng sẽ suy nghĩ, những chúng sinh này là bạn thân của ta, các ước nguyện của họ sẽ được ta làm cho đầy đủ trọn vẹn, cũng ví như có người giao thiệp với nhiều bạn thân, chỉ sinh mỗi một người con nên lòng thương yêu nhớ nghĩ, người ấy chẳng bao lâu bị bệnh nặng khó sống được, lúc sắp qua đời đã cho gọi các bạn thân của mình đến đem đứa con yêu quý mà phó thác nhờ họ giúp đỡ, và các bạn thân kia đã xem đứa bé ấy như đứa con của mình vậy, chư Phật cũng như thế, chư Phật thời vị lai đều là bạn thân cho nên Như Lai đã đem chúng sinh đời này phó thác cho vị Phật ấy. Này A Nan, Như Lai hôm nay đã khai ngộ cho ông nên theo đó khởi tâm thanh tịnh thâm tín, dốc sức tu tập. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo, lúc Bồ Tát đản sinh, có vô lượng trăm ngàn câu chi na đo tha chư thiên thể nữ dùng các thiên hoa kỳ diệu, các thứ hương quý, vòng hoa tươi, y phục đều trang nghiêm để tung giải lên người Thánh hậu Ma Đa như mây từ từ rơi xuống. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn lặp lại những ý nghĩa đã nêu nên đọc bài kệ như sau. Ly cấu quang sắp hiện có 6 vạn thiên nữ ca tụng lời vi diệu tán thán, mẹ Bồ Tát đều đến trước Thánh hậu vui mừng bày lời ca xin chớ vương ưu phiền chúng tôi xin chọn lòng tôn bậc xuất tam giới bậc y vương vô thượng cây cỏ hoa lá nở trời người đều cung kính đất 6 cách rung động danh lừng khắp 10 phương bậc tối thắng như thế Thánh hậu nay sinh ngài nhạc khí từ hư không không tấu tự nhiên khởi trăm ngàn trời tịnh cư kính lễ sinh hoan hỷ nay bậc thánh xuất hiện làm mẫu mực cho đời. Thích Phạm cùng tứ vương và vô số thiên chúng thành kính nên vây quanh đều sinh lòng vui mừng. Bậc sư tử cõi người sinh từ hông phải mẹ tươi sáng, tuyệt thanh tịnh rực rỡ như kim sơn. Thích Phạm đưa tay nâng chấn động trăm ngàn cõi chúng sinh, ba cõi ác lìa khổ đều an lạc. Thiên hoa cùng thiên y hư không tung đầy khắp lực, chư Phật tinh tấn đất liền hóa kim cương. Dưới chân bậc đạo sư hoa sen theo bước hiện, lúc đi được bảy bước diễn phạm âm diệu kỳ. Ta là đại y vương năng dứt bệnh sinh tử, ta nơi cõi thế gian là tối tôn tối thắng. Phạm Thích cùng chư thiên nơi không trung hóa hiện, tay nâng bình nước thơm dưới phôn cho Bồ Tát Long Vương. Hai vòi nước lạnh nóng rất điều hòa, chư thiên dùng nước thơm tắm rửa cho Bồ Tát. Tam thiên đại thiên giới tất cả đều chấn động, chư thiên cầm lọng trắng cùng phất dãi lụa nõn phủ khắp cõi hư không đều trang nghiêm vật báu, đem mọi thứ vật dụng cúng dường sư tử vương. Phước báu vua Đô Đàn nên sinh con đủ tướng vương tộc, thêm hưng thịnh từ dòng vua sinh ra, nếu làm chuyển luân vương thống lãnh bốn thiên hạ đồng lúc. Trong họ Thích sinh thêm 500 người, hết thảy đều dũng kiện sức như Na La Diên. Lại tâu thêm vua Rõ Kẻ Hầu sinh 800 ngựa, sinh 2 vạn con bò, sinh 6 vạn ngé voi con, 2 vạn chú quốc vương khắp bốn phương cùng lúc đến khánh chúc, số lượng đến 2 vạn. Các vua đều thần phục đảnh lễ mà thưa rằng: lành thay tối thắng vương, chúng tôi xin quy thuận tượng vương. Điểm kim cương hăm hở đến hoàng thành châu, đủ màu đủ sắc oai vệ thật đáng yêu. Tuấn mã như ngọc trắng bờm đuôi đều ánh vàng, dòng Đô Đàn thêm thịnh vua nên tự đến xem muôn việc được an lành đều do lực Bồ Tát trời. Người thấy công đức liền sinh tâm hoan hỷ, phát nguyện theo đường giác mau đạt quả vô thượng.
Phật bảo các vị tỳ kheo.
Sau khi Bồ Tát sinh, vua Đô Đàn lại càng tỏ ra quan tâm hơn nữa về việc thực hiện các pháp đã làm từ trước. Những kẻ cần giúp đỡ, nhà vua đều hết lòng. Trong các tộc họ cùng sinh một lượt với Bồ Tát có tới 2 vạn cô gái, trong số ấy Đa Đô Đà La nổi bật hơn hết. Lại trong nhóm người hầu, số nam nữ được sinh ra cùng thời có 800 trẻ. Về phần nam có Sa Nặc là đáng chú ý, 7 tuấn mã sinh ngựa con có tới 2 vạn, chú ngựa Kiên Trác là đẹp đẽ khỏe mạnh hơn hết. Các chú voi trắng được sinh ra cũng đến 2 vạn, trong số 400 câu chi loại cây đại thọ thì cây bồ đề mọc. Đồng thời khi Bồ Tát sinh có tên gọi là Atthuyết-tha. Trong khắp bốn châu hiện ra nhiều rừng chiên đàn, bốn hướng thành Katila tự nhiên xuất hiện 500 vườn cây cảnh tươi tốt, lại có 5.000 kho báu từ dưới đất vụt hiện lên cùng với tất cả các sự vật được nêu ở trước. Tất cả các sở thi công quán cũng đều chú ý đến sự ra đời của Bồ Tát. Lúc ấy vua Đô Đầu Đàn cùng các quyến thuộc hội họp, nhà vua suy nghĩ, sau khi con ta hạ sinh, tất cả sự vật xung quanh đều tăng trưởng thành tựu tốt đẹp, vậy ta nên đặt tên con là Tát Bà Tất Đạt Đa. Vua liền tổ chức lễ ăn mừng việc đặt tên cho Bồ Tát với đủ loại y phục thực phẩm. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo:
Bồ Tát đản sinh rồi.
Nơi hông bên phải của Thánh hậu Ma Đa bình phục như cũ, trong một cái giếng xuất hiện 3 nguồn nước lạ. Thánh hậu dùng thứ nước ấy để tắm rửa, trong ao sen cũng xuất hiện loại dầu thơm kỳ diệu. Thánh hậu lấy thứ dầu thơm ấy xoa lên người, các thể nữ ở cõi trời có tới 500.000 người, mỗi người đều cầm bình báu chứa đầy dầu thơm đến chỗ Thánh hậu vấn an và thưa: Xin chúc mừng Thánh hậu sinh thái tử an ổn, mong bậc vô thượng được bình yên. Lại có đến 500.000 thế nữ ở các cung trời, mỗi người đều mang một thứ hương xoa hảo hạng đến chỗ Thánh hậu thoa lên người bà cùng vấn an và nói: Xin chúc mừng hoàng hậu sinh thái tử an ổn, mong bậc vô thượng được bình yên. Lại có thêm 500.000 thiên nữ, mỗi người đều mang thứ thiên y thượng diệu đến cúng dường Bồ Tát, vấn an thánh hậu mà nói: Xin chúc mừng vương hậu sinh thái tử an lành, mong bậc vô thượng được bình yên. Các thể nữ ở cõi trời gồm 500.000 người đều mang các thứ bảo vật trang nghiêm đến cúng dường Bồ Tát, vấn an thánh hậu và nói: Xin chúc mừng thánh hậu sinh thái tử an ổn, mong bậc vô thượng được bình yên. Lại thêm 500.000 thể nữ cõi trời, mỗi người đều mang một thứ âm nhạc thượng diệu hòa tấu đàn ca cúng dường Bồ Tát, vấn an thánh hậu và nói: Xin chúc mừng thánh hậu sinh thái tử an lành, mong bậc vô thượng được bình yên. Tất cả các vị ngoại đạo ở khắp cõi Diêm Phù Đề thuộc hạng thần tiên đã đạt ngũ thông cũng đã bay trên cõi không mà đến cung điện vua Đô Đầu Đàn thưa với nhà vua: Nhà vua sinh thái tử có phước đức, dòng họ sẽ được vô lượng an lành, càng thêm hưng thịnh. Đức Phật bảo các vị tỳ kheo: Sau khi Bồ Tát sinh ra nơi vườn hoa Lâm Tỳ Ni, trong 7 ngày 7 đêm, trời người cùng tấu vô số âm nhạc vi diệu để cúng dường tôn quý ca ngợi Bồ Tát, lại đem vô số các thứ thực phẩm thượng diệu bày biện ra khắp mọi nơi. Phía thân tộc dòng họ Thích thì đều tụ hội bàn luận khen ngợi về những điều an lành, phát tâm bố thí, làm mọi việc công đức cúng dường 32.000 vị Bà La Môn nổi tiếng, có trí tuệ thù thắng, ai cần gì đều được đáp ứng đầy đủ.
Phạm Vương Đế Thích hóa thành một vị Nam Ma Bà có thân tướng oai nghiêm, an tọa ở hàng đầu trong chúng hội, diễn nói ca ngợi bằng các lời an lành vi diệu. Phật nói với các vị tỳ kheo:
Sau khi Bồ Tát đản sinh, Thiên Chủ Ma Hê Thủ La nói với các vị thiên tử cõi Tịnh Cư Thiên:
Bồ Tát trải qua trăm ngàn A Tăng Kỳ Câu Chi Na Đo Tha Kiếp tu tập 6 pháp giải thoát là bố thí, trì giới,
nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ với các phương tiện kiến văn rộng khắp, thành tựu 4 vô lượng tâm là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả tâm, luôn mong cầu lợi ích cho hết thảy muôn loài, đã vun trồng căn lành ở nơi chư Phật thời quá khứ. Do đó Ngài sinh ra, lấy trăm phước tướng để tự trang nghiêm thân, dũng mãnh quyết đoán, thực hành các hạnh lành, hàng phục ma oán, đã có thể thành tựu mọi nguyện lực thâm diệu, nổi danh là bậc đại trí tuệ, là bậc đạo sư của tam thiên đại thiên thế giới, được trời người cúng dường, tích tụ bao phước đức, tâm an lạc tăng trưởng, xa lìa sinh, lão, bệnh tử, có năng lực đến bờ bên kia, đã từ trong tộc họ cao sang danh tiếng mà sinh ra, chẳng bao lâu sẽ đạt tuệ giác vô thượng, giác ngộ hết thảy cõi thế. Ta cùng với các ông, chúng ta hãy đến chỗ vị Bồ Tát ấy cung kính, tôn quý, cúng dường, tán thán và cũng để các vị thiên tử dứt trừ tâm ý kiêu mạn tự đắc, khiến cho các vị ấy ở trong cõi sinh tử đạt được nhiều lợi ích an lạc, tiến đến chứng đắc giác ngộ. Chúng ta sẽ đến gặp vua Đu Đầu Đàn để chúc mừng tộc họ, ca ngợi các điều an lành và sẽ khẳng định với họ Bồ Tát sẽ thành Phật.
Bấy giờ thiên tử Mahethula cùng với 12,000,
1,200,000 vị thiên tử tụ hội đông đủ, ánh sáng chiếu rực khắp thành Katila, tất cả cùng đến vương cung vua Đu Đàn đảnh lễ Bồ Tát, đi nhiễu quanh đến 100,000 vòng rồi cung kính nâng đỡ Bồ Tát, chúc mừng vua Đu Đầu Đàn, đại vương phải vui mừng tột bậc. Vì sao vậy? Vì thái tử của ngài tướng tốt trang nghiêm, khắp cõi thế gian trời người không ai có được sắc tướng tươi sáng, đạo đức tôn quý, tất cả đều thù thắng. Đại vương, vị Bồ Tát như thế chắc chắn sẽ đạt quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các tỳ kheo, thiên chủ Mahethula cùng chư vị thiên tử cõi trời tịnh cư đã bày biện cúng dường lớn lao như thế và nói rõ rằng Bồ Tát nhất định sẽ là vị Phật, xong xuôi tất cả đều trở về cõi trời của mình. Đức Phật bảo các vị tỳ kheo.
Bồ Tát sinh ra vừa đúng 7 ngày thì Thánh hậu Ma Đa qua đời.
Sinh lên cõi trời Đao Lợi quá 7 ngày, Bồ Tát được đưa trở lại kinh thành Katila, các nghi thức đưa đón cũng hết mực trang nghiêm, còn hơn cả lần Thánh hậu Ma Đa đến thăm vườn Lâm Tỳ Ni, 100,000 câu chi, 500,000 thiên nữ tất cả đều nâng những bình quý giá chứa đầy nước thơm. Lại có 500,000 thể nữ tay cầm quạt làm bằng lông chim khổng tước lần lượt bước đi. Số thể nữ đi trước dùng nước thơm dưới khắp mặt đường cũng có tới 500,000 người, lại có thêm 500,000 thiên nữ đi trước nữa, dùng các thứ chổi để quét dọn sửa sang đường đi, lại thêm 500,000 thể nữ đeo nơi mình những sâu chuỗi quý giá lần lượt cùng đi. Các thiên nữ, thể nữ, mỗi loại đều đông tới 500,000, hoặc tay cầm những vòng hoa quý giá, hoặc mang theo các thứ châu báu đủ loại, tất cả nối nhau thứ tự cùng đi, lại có 500,000 vị bà la môn tay cầm các quả chuông quý rung lên muôn ngàn âm thanh an lành thứ lớp cùng bước, voi lớn 20,000 con đều oai nghiêm, 80,000 chiếc xe quý đều cắm cờ phướn lọng đẹp rực rỡ phất phới, tất cả cùng lần lượt theo hàng tiến bước, bộ binh gồm có 80,000. Áo giáp mũ trụ đầy đủ, binh khí oai nghiêm, hàng ngũ chỉnh tề nối nhau bước đi, lại thêm chư thiên thuộc hàng tôn quý nhất ở cõi sắc giới hiện ra trên hư không, tay cầm câu chi na đo tha cờ phướn, lọng dù cùng đi theo để cúng dường Bồ Tát, lại có cả chư thiên ở các cõi trời thuộc dục giới cũng nắm giữ hằng hà sa số cờ phướn, dù lọng hiện ra nơi không trung cùng đi theo cúng dường Bồ Tát, còn có chư thiên cõi dục giới mang đủ các loại châu báu làm tăng vẻ trang nghiêm cho xe của Bồ Tát, lại có 20,000 thể nữ của chư thiên hầu cận Bồ Tát, trời, người, thể nữ hàng hàng lớp lớp nối nhau đi, chư thiên tâm không ngờ vực người thì lòng ham thích vui vẻ, tất cả do từ thần lực uy nghiêm của Bồ Tát mà có được.
Phật bảo các vị tỳ kheo.
Cùng lúc ấy nơi kinh thành Katila có 500 vị trong tộc họ Thích, mỗi người đều lo tạo dựng một cung điện lớn, cùng đến chỗ vua Đu Đầu Đàn chắp tay cúi đầu kính thưa với nhà vua, lành thay, tất cả mọi việc đều thành tựu, đều đạt được ích lợi tốt đẹp. Rồi thì người tâu, mong được bậc chủ của các cõi trời đến cung điện của tôi, kẻ thưa, mong được bậc đạo sư tối thượng hân hạnh đến cung điện của tôi. Người khác tâu, mong được bậc hoan hỷ an vui hân hạnh đến cung điện của tôi, kẻ khác thưa, mong được bậc danh xưng tôn quý hân hạnh đến cung điện của tôi. Người khác trình, mong được bậc ánh sáng chiếu khắp hân hạnh đến cung điện của tôi, kẻ khác lại thỉnh cầu, hân hạnh bậc tối tôn tối thượng đến cung điện của tôi. Người khác nữa lại thiết tha, mong được bậc công đức sáng tỏ đầy đủ tướng tốt trang nghiêm đến cung điện của tôi, do từ nhân duyên mọi việc đều thành tựu, đều đạt được những lợi ích tốt đẹp, được mọi người hết lời ca ngợi nên tên của Bồ Tát được gọi là Tát Bà Tất Đạt Đa. Khi đó vua Đu Đầu Đàn xúc động trước tấm lòng của những người trong tộc họ, nên đã chấp thuận để Bồ Tát ngự nơi cung điện của những vị ấy, trải qua 4 tháng ngự đủ các cung điện của tộc họ, sau đó mới về vương cung ngự nơi đại điện tên Bảo Trang Nghiêm, là cung điện lớn nhất trong hoàng cung. Nhà vua cho triệu các vị trưởng đức kỳ lão trong tộc họ, cả những vị họ ngoại từng tham dự việc nước cũng được mời đến đông đủ và nói với họ. con trai ta còn quá nhỏ mà mẹ mất sớm, mọi công việc săn sóc nên giao phó cho ai, ai có thể bảo hộ chăm nom cho thái tử đến khi lớn, ai có lòng từ vì ta chăm sóc thái tử, ai là người có thể nuôi dưỡng cho thái tử khôn lớn, ai có thể âu yếm vỗ về, yêu thương thái tử như yêu thương chính con mình. Lúc đó, 500 phụ nữ thuộc dòng họ Thích đều lần lượt đến trước nhà vua thưa, gạch dưới tôi có thể đảm nhận việc nuôi dưỡng, chăm sóc thái tử.
Tuy nhiên, các vị thì lão trong tộc họ cho rằng những người này hầu hết đều trẻ tuổi, nhan sắc mặn mà tâm còn bồng bột, chưa thể chu toàn được việc nuôi dưỡng, chăm sóc thái tử, chỉ có bà Mahabasabade,
hiện là dì ruột của thái tử, là người vừa có tư tâm lại có trí tuệ, mới có thể đảm đương được công việc quan trọng ấy, như vậy mọi người trong tộc họ đều đồng ý thỉnh bà Mahabasabade nhận nhiệm vụ dưỡng chủ.
Vua Đô Đầu Đàn đích thân bồng Bồ Tát trao cho Di Mẫu và bảo, xin chúc lành phu nhân.
Hôm nay bà sẽ là mẹ của thái tử. Mahabasabade vâng lệnh vua, đứng ra cai quản 32 bà mẹ cùng lo việc nuôi dưỡng thái tử, 8 vị lo việc bồng bế săn sóc, 8 vị lo việc bú mớm nước nôi, 8 vị lo việc tắm rửa giặt giũ, 8 vị lo việc nuôi dạy và chơi đùa với thái tử. Công việc nuôi dưỡng chăm sóc Bồ Tát hết sức đầy đủ như thế, ví như mặt trăng tròn sáng, từ ngày đầu tháng đến ngày rằm là lúc mặt trăng trong sáng viên mãn, cũng như cây Nicodà cao vút bắt rễ từ chỗ đất màu mỡ rồi dần dần lớn lên thành đại thọ. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo, lúc ấy vua Đô Đầu Đàn cùng với các vị trong tộc hội họp bàn bạc cùng nói, thái tử nhà ta nếu nối ngôi cha sẽ làm bậc chuyển luân thánh vương, nếu xuất gia tu hành ắt sẽ thành Phật.
Bấy giờ trong dãy tuyết sơn có một vị đại tiên tên A Tư Đà đạt được 5 thứ thần thông, cùng sống với một chú bé ngoại tộc tên là Nala, nhận thấy lúc Bồ Tát đản sinh xuất hiện vô số điềm lành kỳ lạ.
Lại nghe trên không chư thiên thường ca ngợi là có vị Phật thị hiện nơi thế gian, lại thấy từ trong không trung vô số hương hoa y phục quý giá rơi xuống, cả trời người đều hân hoan tột cùng nên đại tiên đã dùng thiên nhãn quan sát khắp nơi, thấy vị thái tử con vua Đô Đầu Đàn tại thành Katila có phước đức ngời sáng chiếu khắp thế gian, lại chọn đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân. Sau khi xem thấy việc đó, đại tiên liền bảo Nala, người phải biết, ở cõi Diêm Phù Đề, tại thành Katila của vua Đô Đầu Đàn, vị thái tử con vua phước đức ngời sáng chiếu khắp mười phương trong cõi thế gian, thân tướng gồm đủ 32 tướng tốt trang nghiêm, đó là bậc quý báu nhất đời, nếu nối ngôi cha sẽ làm bậc chuyển luân thánh vương cai trị bốn châu thiên hạ, có được 7 món báu, có đủ ngàn đứa con, thống lãnh tất cả đất đai đến tận bờ biển xa xôi, dùng pháp luật để trị an muôn loài, không giấy binh đao mà muôn loài tự nhiên đều quy phục, còn nếu xuất gia sẽ thành Phật do tự mình tu tập mà đạt giác ngộ, làm bậc thầy của tất cả trời người, tiếng tăm vang lừng khắp nơi, đem lại lợi ích cho tất cả muôn loài, nay ta và ngươi phải cùng đến đó chiêm bái. Lúc ấy đại tiên A Tư Đà cùng đồng tử Nala vận dụng thần thông như hai cánh nhạn lướt mây bay tới kinh thành Katila, đến nơi cả hai thâu lại thần túc rồi đi bộ vào vương thành, đến thẳng vương cung vua Đô Đầu Đàn, đứng ở nơi cửa gọi người giữ cửa nói, ông hãy vào tâu lên, hiện có đại tiên A Tư Đà đến thưa chuyện với nhà vua. Người giữ cửa vào tâu lại sự việc, vua Đô Đầu Đàn nghe xong liền sai người quét dọn lau chùi cung điện, sắp đặt tòa ngồi sang quý rồi mời đại tiên vào, tiên A Tư Đà vào vương cung, chú nguyện cho nhà vua và tâu tồn quý an lành, nguyện cho nhà vua thọ mạng lâu dài, theo pháp mà trị nước. Cùng lúc nhà vua sai người hầu đem vô số hương hoa cúng dường đại tiên, hoa giải đến tận tòa ngồi của đại tiên, sau khi tiên A Tư Đà đã an tọa, nhà vua nói, thưa đại tiên, trẫm vẫn luôn nhớ đến ngài, muốn đến lễ bái nhưng chưa được toại nguyện, hôm nay chưa rõ đại tiên vì lý do gì mà đến đây. Đại tiên A Tư Đà tâu, thưa đại vương, tôi được nghe ngài vừa sinh vị thái tử nên đến đây để mong được chiêm ngưỡng thân tướng của thái tử. Nhà vua nói, con trẫm vừa mới thức giấc, xin đại tiên đợi cho chốc lát. Đại tiên thưa, tự tánh giác ngộ của bậc chánh sĩ như thế, vốn không có ngủ nghỉ. Các tỳ kheo nên biết, Bồ Tát lúc ấy suy nghĩ biết là có bậc đại tiên đến nên mới thức giấc, bấy giờ nhà vua tự tay bế thái tử trao cho đại tiên A Tư Đà, đại tiên liền quỳ xuống đỡ lấy rồi xem xét cùng khắp, thấy thân của Bồ Tát đầy đủ các tướng tốt hơn hẳn các bậc phạm vương, Tích Đề Hoàn Nhân, tứ vương hộ thế, ánh sáng từ thân tướng Bồ Tát chiếu rực rỡ vượt cả trăm ngàn ánh sáng mặt trời. Đại tiên xem xét xong, liền đứng dậy chắp tay cung kính đảnh lễ Bồ Tát và hết lời ca ngợi, cho rằng đây là bậc chưa từng có, là bậc đại trượng phu xuất hiện ở đời. Rồi đại tiên đi nhiễu theo phía phải ba vòng, nâng niu Bồ Tát và suy nghĩ, nay sắp có Phật xuất hiện làm hưng thịnh cõi thế. Ta tự giận mình nay đã già yếu sẽ không gặp được bậc Như Lai giác ngộ, phải luôn ở mãi trong đêm dài sinh tử mê lầm không thấy được chánh pháp. Suy nghĩ như vậy rồi, tiên A Tư Đà lòng đầy buồn bã áo não, sụt sùi khóc lóc nghẹn ngào. Vua Đô Đầu Đàn thấy vị đại tiên sâu thẳm như thế không tự kiềm chế được, nhà vua cùng di mẫu của thái tử và tất cả quyến thuộc đều rơi lệ khóc theo. nhà vua thưa với vị đại tiên, con của trẫm lúc mới sinh ra đã cho mời thầy xem tướng đến để hỏi qua về vận mạng, tất cả đều vui vẻ cho rằng vị thái tử có tướng kỳ lạ đặc biệt, hôm nay đại tiên lại khóc lóc sầu thảm như vậy làm cho trẫm cùng quyến thuộc chẳng an tâm chút nào, vậy mọi lẽ lành giữ ra sao, xin đại tiên cứ thật tình giải bày cho trẫm rõ. Lúc này đại tiên A Tư Đà lau sạch nước mắt thưa, xin đại vương chớ nên đem lòng buồn lo, vừa rồi chỉ là tôi tự xót xa về sự già yếu của mình chứ không có ý gì khác, tôi tự thương cảm về tuổi già của mình, thọ mạng không còn được bao nhiêu năm nữa, không thể nghe được chánh pháp, không thể thấy được Phật độ thế. Đại vương phải biết rằng vô lượng chúng sinh đều bị các thứ lửa phiền não thiêu đốt nhiễu hại, chỉ có Phật mới có thể dùng mưa cam lộ để diệt trừ, vô lượng chúng sinh bị kéo theo các tà kiến mênh mông tăm tối, chỉ có Phật mới có thể chỉ rõ con đường giác ngộ thanh tịnh tịch tĩnh an lạc, vô lượng chúng sinh bị trói buộc trong ngục tù phiền não, chỉ có Phật mới có thể giúp cho họ được phương tiện cởi bỏ, giải thoát, lại có vô lượng chúng sinh bị nhốt trong cõi sinh tử không thể tự mình ra khỏi được, chỉ có Phật mới có thể khai mở các cánh cửa tu tập để đạt đến giải thoát, lại có vô lượng chúng sinh bị các tên độc phiền não cắm sâu, làm bị thương, chỉ có Phật mới có thể giúp họ nhổ sạch mọi nỗi thống khổ ấy. Tâu đại vương, như hoa yêu đàm, hàng mấy ngàn năm mới nở hoa một lần, chư Phật Như Lai xuất hiện ở đời cũng vậy, tôi nay thật đáng hận vì tuổi già không còn được thấy Phật, tự nghĩ mình đã bị mất ân sủng ấy nên mới buồn tủi. Tâu đại vương, nếu có người được gặp Phật ngồi nơi tòa bồ đề, hàng phục ma oán, chuyển bánh xe pháp thì phải biết rằng người ấy chắc chắn đạt được phước báo thù thắng, thưa đại vương, sẽ có vô lượng chúng sinh gặp Phật ra đời, vâng giữ chánh pháp, đắc quả A-la-hán. Tôi giận mình đến lúc ấy không còn tham dự vào sự việc đó, vì vậy mà buồn. Tâu đại vương, như trong bộ luận Vi Đà, Veda, đã ghi thái tử của đại vương chắc chắn sẽ không ở vào ngôi vị chuyển luân thánh vương, vì sao vậy, là vì 32 tướng của bậc đại nhân nơi thái tử đã hiện ra quá rõ ràng.
Vua hỏi, những tướng gì gọi là 32 tướng, đại tiên A Tư Đà thưa? 32 tướng ấy gồm,
một là trên đỉnh đầu có nhục kế, hai là tóc xoắn hình ốc theo phía bên phải, màu sắc xanh sẫm, ba là trán rộng cao và bằng phẳng, bốn là ở giữa hai hàng lông mày có chòm lông trắng chiếu sáng như ngọc, năm là lông mi như nghiêu vương, sáu là đôi mắt màu xanh biếc, bảy là có đến 40 cái răng trắng tinh và đều, tám là các răng liền khít nhau, chín là răng trắng giống như hoa quân đồ, 10 là giọng nói thanh nhã vang xa như tiếng nói của Phạm Vương, 11 là trong nước miếng có đủ chất thơm ngọt, 12 là lưỡi rất mềm và mỏng, 13 là hai gò má nổi cao như hai mép của sư tử, 14 là hai vai tròn trịa cân đối, 15 là thân thể cao và thẳng, 16 là phần thân trước giống như ngực sư tử vương, 17 là bốn cái răng cửa rất trắng, 18 là da trên thân thể mềm mại trơn mịn thường ánh lên màu vàng tía, 19 là thân thể ngay thẳng cân đối, 20 là khi đứng, hai tay dài quá đầu gối, 21 là thân thể tròn đầy như cây câu ni đà, 22 là tất cả lỗ chân lông đều sinh ra lông mịn, 23 là những lông trên người đều cuốn theo về phía phải, 24 là nam căn ẩn kín, 25 là hai bắp vế dài và tròn trịa, 26 là đầu gối thon tròn như đầu gối nai chúa, 27 là gót chân tròn thẳng, ngón tay, ngón chân thon và dài, 28 là mu bàn chân đầy và vun lên, 29 là chân tay đều mềm mại dịu dàng, 30 là các kẽ tay, kẽ chân đều có da mỏng như răng lưới.
31 là đường chỉ nơi lòng bàn tay bàn chân có ngàn đường xoay tròn như cả ngàn tăm bánh xe, thường có ánh sáng chiếu ra rực rỡ.
32 là mặt dưới bàn chân đều bằng phẳng, khi đi cả lòng bàn chân đều chạm đất. Tâu đại vương, thái tử của đại vương gồm đủ 32 tướng của bậc đại nhân hiện ra rất rõ ràng như thế, chỉ có chư Phật mới có, ngay bậc chuyển luân thánh vương cũng không có được. Tâu đại vương, thái tử còn có 80 vẻ đẹp nữa, cho nên không thể nối ngôi làm bậc chuyển luân thánh vương mà nhất định xuất gia đắc quả vị Phật, vua hỏi. Thưa đại tiên, 80 vẻ đẹp ấy gồm có những gì? Đại tiên A Tư Đà đáp, 80 vẻ đẹp ấy gồm, một là, móng của tay và chân đều nổi cao lên, hai là móng tay có màu như đồng đỏ, ba là móng tay rất bóng láng, bốn là vân tay bóng láng, năm là vân tay ăn sâu xuống, sáu là các đường vân tay hiện ra rất rõ ràng, bảy là vân tay thẳng và mịn, tám là chân tay thẳng ngay không bị lệch, chín là ngón tay thon nhỏ và dài, mười là các ngón tay đều tròn trịa, 11 là các ngón tay thẳng và nhọn dần về phía đầu ngón, 12 là các ngón tay không bị cong quẹo, 13 là các đường gân mạch không lộ ra, 14 là mắt cá chân ẩn kín, 15 là mặt dưới bàn chân đều bằng phẳng, 16 là gót chân tròn phẳng, 17 là môi có màu đỏ tươi như trái tần bà, 18 là tiếng nói không thô, dữ, 19 là lưỡi mềm mại và có màu đồng đỏ, 20 là tiếng nói như sấm vang, trong suốt và hòa nhã. 21 là các căn đều đầy đủ, 22 là cánh tay thon dài, 23 là thân thanh tịnh uy nghiêm đẹp đẽ, 24 là thân thể mềm mại uyển chuyển, 25 là thân thể thẳng vững cân đối, 26 là thân thể không bị khuyết tật, 27 là thân dạng mượt mà chắc chắn, 28 là thân dạng luôn ung dung không hề dao động, 29 là mọi thân phần trong cơ thể đều tương xứng, 30 là hai đầu gối đều tròn trịa, 31 là thân thể nhẹ nhàng, 32 là thân thể luôn tỏa ra ánh sáng, 33 là thân không cong vẹo, 34 là rốn sâu, 35 là rốn không lồi ra, 36 là rốn tròn trịa cân đối, 37 là rốn sạch sẽ.
38 là thân toát ra vẻ trang nghiêm đáng kính.
39 là thân luôn thanh tịnh tỏa ra hào quang ngời sáng xua tan mọi mờ ám tăm tối. 40 là dáng đi như voi chúa. 41 là bước đi như sư tử vương. 42 là tướng đi như ngưu vương. 43 là dáng đi như ngỗng chúa. 44 là bước đi luôn thuận về phía tay phải. 45 là bụng tròn trịa thon thả. 46 là bụng mịn màng đẹp đẽ. 47 là phần bụng cân đối không lệch. 48 là tướng của bụng không lộ rõ. 49 là thân không hề bị bụi bám. 50 là răng cửa bầu tròn, 51 là các răng đều trắng và khít nhau, 52 là bốn răng cửa rất đều đặn, 53 là mũi cao và thẳng. 54 là hai mắt sáng trong, 55 là mắt không hề bị cáu bẩn, 56 là đôi mắt tươi sáng đẹp đẽ, 57 là đôi mắt dài rộng sắc sảo, 58 là đôi mắt tỏa ra vẻ oai nghiêm thẳng thắn, 59 là đôi mắt như hai búp sen xanh, 60 là đôi lông mày mịn và dài, 61 là mọi người trông thấy đều sinh tâm vui mừng, 62 là đôi lông mày màu xanh sẫm, 63 là lông mày đều mịn đẹp, 64 là đầu nhỏ của cặp lông mày tiếp liền nhau, 65 là hai gò má đầy đặn, 66 là hai gò má không lồi lõm, khuyết tật, 67 là hai gò má đều đẹp đẽ, dễ gây kính mến, 68 là thân thể hoàn hảo, không có dấu vết gì tạo ra sự nghi ngờ chê bai. 69 là các căn đều toát ra vẻ tĩnh lặng ung dung, 70 là chòm lông ở giữa đôi chân mày luôn chiếu ra ánh sáng trong lành, 71 là trán rộng và bằng phẳng, 72 là nơi đỉnh đầu tròn trịa đầy đặn, 73 là tóc màu đen đẹp, 74 là tóc rất mềm mại mịn màng, 75 là tóc không hề bị rối, 76 là tóc luôn tỏa ra mùi hương tinh khiết, 77 là tóc mượt mà, 78 là tóc có hình chữ vạn, 79 là tóc xoăn mượt theo hình ốc, 80 là tóc có hình tướng chữ thánh Nanda Việt Đa Cát Luân Ngư Tâu Đại Vương, đó là 80 vẻ đẹp của vị Thái tử, nếu người nào có chọn đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp ấy thì không thể sống đời sống tại gia mà chắc chắn sẽ xuất gia tu tập chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc ấy vua Đu Đầu Đàn nghe Đại Tiên A Tư Đà trình bày rõ ràng như vậy thân tâm vua vô cùng hoan hỷ, thư thái liền rời khỏi chỗ ngồi đến đảnh lễ Bồ Tát và đọc bài kể. Con được trời, người cùng đế thích. Đều thành kính đảnh lễ cúi đầu cũng được tất cả các thần tiên cùng đến cung kính và tôn quý như thể đền tháp khắp thế gian chấm lễ tự tại vương vì thế, Đức Phật nói với các vị tỳ kheo.
Bùa Đu Đầu Đàn sau đó đã ban rất nhiều thực phẩm, y phục quý giá cho Đại Tiên A Tư Đà và đồng tử Nala.
Lại đi nhiễu quanh theo phía phải và đảnh lễ hai vị ấy, lúc đó, Đại Tiên A Tư Đà quàng nhẹ lên vai trái của đồng tử Nala cưỡi mây bay đi, vị Đại Tiên bảo đồng tử. Chẳng bao lâu nữa Phật sẽ xuất hiện hóa độ tại thế gian, người nên tìm đến xin xuất gia sẽ đạt được lợi ích lớn lao trong cõi sinh tử này.